Rồi quy sơn láng giềng, trừ chăn con trâu đực, tạ tam đồng thuyền, trừ thổi khúc thương lan, thăm tàu khê, trừ ra mắt lư thị, viếng thạch đầu, trừ sánh lão bàn, vui ta vui, trừ bố đại vui sướng, điên ta điên, trừ phổ quá điên gàng. Tức là đây là ngài nói rằng quy sơn láng giềng, tất nhiên là làng xóm đó, làm làng xóm với ngài quy sơn để chăn con trâu đực. Thì vậy tức là sao? Tức là giống như là bạn bè gần gũi với ngài quy sơn để chăn con trâu đực. Quy sơn tức nhiên là quy sơn là có hai, ngài quy sơn linh hữu tức là tổ của cái tông quy sơn, tức là tông quy ngưỡng đó, bên Trung Quốc, nhưng mà cũng là ngài quy sơn cũng là ngài Đại An, không? Tức là quy sơn linh hữu thì coi như là ngài khai sơn đó, khai sơn nơi cái núi quy này, không? Nhưng mà rồi sau đó tiếp theo đó là ngài Đại An, thì ngài đến cũng cùng ở trong cái hội ngài gọi là Bát Trượng, ngài đến rồi ngài phụ giúp giáo hóa, rồi sau khi ngài linh hữu đó, ngài tịch, thì ngài Đại An ngài cũng nói tiếp ở đây, cho nên là cũng gọi là quy sơn. Thì ngài Đại An đó thì ngài coi như là cũng có những cái đoạn mà khi mà đến gặp ngài Bát Trượng đó, thì ngài Bát Trượng ngài cũng hỏi ngài một hôm là hỏi ngài làm gì đó, ngài nói chăn trâu, không? Thì hỏi làm sao chăn, thì ngài nói cầm roi đó dòm chừng, nếu mà nó có rào lúa mạ thì kéo lại, thì ngài Bát Trượng ngài nói vậy là không khéo chăn đó, tức là sao luôn luôn cầm roi dòm chừng đó, nhưng mà hãy nó có bước vào lúa mạ thì nắm kéo lại. Mình tu hành đây cũng giống như vậy không? Tất nhiên là phải lúc nào cũng phải luôn luôn là chăn con trâu tâm của mình đó. Nó mà vào lúa mạ tức là sao? Nó duyên với cái cảnh này, nó theo cái trần kia đó, đó gọi là vào lúa mạ đó. Mà khi mà nó dính vào đó thì mình phải kéo lại, chứ còn không thì để nó vào đó là đi theo cái tình mê, đi theo sinh tử. Rồi có lần ngài thượng đường đó, thì ngài mới nói rằng ta là mấy mươi năm ở núi Quy đó, ăn cơm núi Quy, mà cũng không làm gì hết, chỉ có chăn con trâu đó thôi. Rồi chăn thời gian đó, bây giờ con trâu đó nó đã từ đen thành trắng rồi, bây giờ nó sờ sờ ở trước mặt, đuổi cũng không đi nữa. Thì đây thì ngài Tỷ Trung Thượng Sĩ đó, ngài nói là ngài bây giờ ngài làm láng giềng với ngài Quy Sơn đó, để chăn con trâu trâu đực đó là như vậy đó. Bây giờ mình làm sao chăn con trâu của mình đó giống như vậy, đó là thành công, thấy không? Tức là từ con trâu đen là thành con trâu trắng, phải không? Bây giờ là nó đen nó cũng có hơi chắc cũng hơi trắng trắng đốm một vài đốm rồi, phải không? Nhưng mà làm sao mà nó gọi là nó toàn trắng, toàn trắng mà nó sờ sờ trước mặt lúc nào cũng vậy mà đuổi không đi đó, thì lúc đó thành công. Còn bây giờ mình không cần đuổi nó cũng đi nữa. Phải không? Tức là quên cái là chạy mất tiêu. Tức là bất giác đó, vừa bất giác là nó chạy mất tiêu rồi. Cho nên là không cần đuổi mà cũng đi rồi. Còn lúc này á là coi như là mình sống cái công phu nó thuần thục rồi, cho nên lúc nào là cũng hiện tiền trước mặt hết. Cho nên lúc đó là muốn quên cũng không quên nữa. Cái này dù cho mình muốn quên cũng không quên nữa, thì cho nên là đuổi cũng không đi nữa. Còn bây giờ là không cần đuổi, tức là cố nhớ mà còn quên nữa. Cho nên là cái công phu của mình là còn phải nhiều là như vậy. Còn ở đây với Thượng Sĩ Tuệ Trung đó, thì ngài là cũng có cái sức sống trong đây rồi, cho nên ngài nó là giống như làm bạn với ngài Quy Sơn đó, chăn con trâu đó đó. Rồi tạ tam đồng thuyền, trừ thổi khúc thương lan, thấy không? Tạ tam tức là chỉ cho ngài thiền sư nghĩa là Quyền Sa đó, thấy không? Tại vì ngài là họ Tạ, ngài họ Tạ mà là con thứ ba, con thứ ba của dòng họ Tạ, cho nên cũng gọi ngài là Tạ Tam Lan, Tạ Tam Lan, Lan tức là anh chàng đó, tức là anh chàng thứ ba của nhà họ Tạ, cho nên đây nói gọn lại là Tạ Tam, tức là chỉ ngài thiền sư Quyền Sa ngài trước kia đó, trước khi mà đi tu đó, là ngài là cùng với cha là thường gọi là chèo thuyền đánh cá, nghe không? Cái là làm thuyền chài đó, thuyền đánh cá, nha. Nhưng mà sau đó nghĩa là giác ngộ cho nên là bỏ thì bỏ đó rồi mới đi tu, cho nên đây gọi là đồng thuyền với Tạ Tam, tức nghe là giống như là cùng với đồng một thuyền với ngài Quyền Sa, nha. Thổi khúc Thương Lan, Thương Lan tức là một cái khúc hát đó, mà khúc này nó có một cái câu chuyện là như là câu chuyện mà của ông Phúc Nguyên đó, ông Phúc Nguyên là ông gọi là ông quan, gọi là quan đại phu, tức là quan lớn ở trong triều đó, nhưng mà do cái bất đồng ý kiến cho nên là bị ông vua ông coi như là ông không có tin, cho nên bị thất sủng đó, rồi ông mới cách chức đó, cho nên ông buồn, nghĩa là ông có cái tâm tốt nhưng mà rồi nó bị cách chức như vậy cho nên ông buồn, ông mới định đi ra sông Mịch La đó, ông tự vẫn tức là tự tử, thì ra đó là gặp ông gọi là ông đánh cá, ông lão đánh cá, ông thấy và ông mới hỏi sao mà quan đại phu thấy có vẻ đi mà thất thiểu buồn bã vậy, thì ông mới nói là đời là đục cả chỉ có mình ta trong à, còn đời sai cả chỉ có mình ta tỉnh thôi. Cho nên bây giờ thôi biết sao, cho nên chỉ còn cái là chết thôi. Tức là ông thấy là có mình ông là tỉnh thôi, có mình ông là trong thôi, còn đời là đục hết rồi, cho nên về sống với ai đây, cho nên chỉ còn chết thôi. Thì ông lão đánh cá đó, ông mới phiền, phiền nhưng mà phiền không được, cho nên ông mới cuối cùng đành ông chèo thuyền, ông chèo đi ra đó, ông mới ca cái khúc gọi là khúc Thương Lan này đó. Ông nói là nước sông Thương Lan á mà trong thì ta giặt cái giải mũ của ta, ha, còn nước trong Thương Lan mà đục á thì ta rửa cái chân của ta. Tức là sao? Tức là nước sông đó, nước sông Thương Lan mà nếu mà nước trong á thì mình rửa cái nón đội đầu của mình nè, ha, cái nón đội đầu đó mình rửa, ha, còn nếu mà nước đục á thì sao? Thì mình rửa chân, thì cái nào mình cũng dùng được hết, đâu có bỏ đâu, phải không? Còn mình chê nước đục thì thôi không làm gì hết, phải bỏ hay sao? Cho nên nước đục thì rửa chân thì cũng có lợi ích vậy, cũng dùng được vậy, còn nước trong á thì rửa mũ, rửa đầu, phải không? Thì nếu mà biết thì cái nào mình cũng dùng được hết, không? Cho nên rồi ông đảo ông chim chèo đi vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng là phiên không được, cho nên cuối cùng là ông Phúc Nguyên ông cũng nhảy xuống sông chết, là bởi vì ông cứ thấy là có mình ông trong thôi, có mình ông là tỉnh thôi, đó, cho nên không biết tùy duyên. Còn ở đây á, đạo muốn nói là tùy duyên, không? Trong á thì rửa mũ, còn đục á thì rửa chân, đều dùng được hết. Cho nên ý của nói là tùy duyên tự tại, cho nên đây mới nói là đồng thuyền với Tạ Tam thổi khúc Thương Lan đó, tức là sống là tùy duyên tự tại, là không có nghĩa là gọi là đóng khung một chỗ, không có vướng mắc một chỗ nào hết.